Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Cuộc đời Joseph, bài 3, Vượt lên từ đống đổ nát. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Ngài là nơi vững tan cho con nương nhờ. Ngài hằn ban cứu ân năng lực thiêng. Dù bao nguy khốn đến vây tâm hồn đêm ngày, Ngài luôn lắng nghe con nguyện cầu.
Thật Ngài cao sang thơ.
luôn nương nơi Chúa, đứng vững an không nao sờn. Nguyện con luôn trung tín, luôn nương nơi Chúa, đứng vững an không nao sờn.
Chào mừng quý vị đã trở lại với loạt bài học về Joseph. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 5, và biển chỉ đường của chương là tiếp tục bước tới và làm điều tốt. Chủ đề chính của bài học ngày hôm nay có tựa đề Vượt lên từ đống đổ nát. Tôi đảm bảo với quý vị rằng khi Joseph còn nhỏ, ông không bao giờ chán nghe câu chuyện của cha ông đã kể lại về việc đã từng vật lộn với một người đặc biệt và về chuyện vẫn không để cho người đó đi cho đến khi người đó chúc phước cho mình. Bước đi lúc nào cũng khập khiễng của Jacob là một sự nhắc nhở bằng mắt và cả bằng thân thể cho chính ông, cũng như cho đứa con trai được yêu quý nhất của ông là Joseph, về Đức Chúa Trời duy nhất, chính Đức Chúa Trời đứng huyền nhiệm và đầy năng lực. Ngài không bao giờ rời khỏi tâm trí của Joseph. Hẳn Ngài đã đến với tâm trí của Joseph khi ông suy gẫm về những câu chuyện của tổ phụ ông là Abraham, và khi ông bối rối về việc Abraham sắp dẫn con trai mình là Isaac, ông nội của Joseph lên làm của lễ. Tại sao một người vẫn có thể dự định thực hiện một việc là dâng con của mình để làm sinh tế? Abraham đã làm như vậy theo lời Đức Chúa Trời đã truyền lệnh cho ông, và tại đó, ông đã gặp Đức Chúa Trời. Joseph cũng nhớ lại một mưu đồ trong tiểu sử của gia đình mình, sự căng thẳng giữa bác là Esau với Jacob, là cha của mình. Càng trở nên nặng nề hơn cho anh em của họ, khi cha của họ lại thiên vị một người, còn người mẹ thiên vị người còn lại. Sau đó, Joseph được ở vị trí của một người con được cha mình yêu thương hơn hết thảy. Hẳn ông cũng nhớ lại chiếc áo nhiều màu mà cha đã cho mình, và cả những ký ức về mẹ của ông, người mà Jacob cũng yêu quý nhất. Ông cũng nhớ đến những căng thẳng giữa ba người mẹ còn lại và những con cái của họ trong gia đình đa thê của Jacob. Lúc đó cuộc sống vốn đã căng thẳng, và giờ đây lại càng căng thẳng hơn nữa. Sự rõ ràng và giản dị trong giấc mơ thời niên thiếu của Joseph giờ đây đã chạm trán với thực tế, cho dù có lẽ bằng một cách nào đó, Joseph cũng mong muốn mình được thoát ra khỏi vòng xoáy xung đột của gia đình mình. Nhưng bằng cách này sao? Trong cảnh tù tội, chỉ vì làm điều tốt à? Thật sự, Joseph đã rất quý quan Potiphar, người đã đối xử tốt và tạo cho Joseph cơ hội lớn. Bây giờ Joseph đã làm hỏng tất cả. Giờ đây sự bối rối và nghi ngờ ập đến trong lúc Joseph ôn lại mọi chi tiết về những ngày đã qua. Những tiếng hét và sự khinh bỉ của bà vợ quan Potiphar đã thay thế cho cái tình yêu mà bà có vẻ đã bày tỏ với ông. Có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn khi Joseph đồng ý và làm việc đó. Nhưng ông đã không làm như vậy, quyền năng của Đức Chúa Trời mà cha ông đã mô tả luôn luôn theo đuổi ông. Đức Chúa Trời có vẻ xa vời giờ đây trở nên thật gần gũi. Joseph cảm nhận có sự hiện diện mà ông không thể giải thích được. Joseph cần được giải cứu. Tình trạng nan giải của ông là cảnh mà chúng ta thường phải đối diện ở những khúc ngoặt của cuộc đời mình. Tôi nhớ lại những lần thoát khỏi sự phạm tội trong tích tắc của tôi khi tôi còn là một thiếu niên mới tin Chúa. Có điều gì đó giữ tôi lại. Tôi nhớ rằng, một trong những chàng trai trong nhóm thiếu niên của chúng tôi lôi một bao cao su từ trong ngăn chứa đồ của xe ô tô ra, khoe với chúng tôi một cách rất tự hào. Tôi thấy tò mò, nhưng rồi cự tuyệt. Còn bạn, khi nào Đức Chúa Trời giải cứu bạn? Hiện tại, Ngài đang giải cứu bạn ra sao? Ngài đang phán gì với bạn khi bạn mất hết hy vọng? Bạn có nghe thấy không? Sự tăm tối của cuộc đời có thể sẽ thế chỗ cho một khám phá mới. Tôi nhớ là sự tăm tối ấy đã bao trùm lấy tôi sau khi con trai tôi bị sát hại. Tôi ngồi bất động trong thinh lặng. Đức Chúa Trời ở đâu? Tại sao cuộc đời chúng ta đột ngột bị nỗi đau này làm cho sừng sốt? Mãi cho đến sau này, ngoại trừ một vài cú va chạm nhẹ trên đường đời, cuộc sống chúng tôi có vẻ rất hấp dẫn. Bốn đứa con xinh đẹp, tôi được thăng chức làm chuẩn tướng, trở thành chủ tịch của nhà xuất bản Navigator, xuất bản nhiều sách, nhận được sự tôn trọng và ngưỡng mộ. Giờ đây, sự sống của con trai tôi đã bị một tội ác điên rồ cướp mất. Tôi chôn mình trong nỗi tuyệt vọng, bối rối, không suy nghĩ thông suốt được. Trong sự hiểu biết của lý trí mình, tôi luôn phải cố gắng bước đi theo Đức Chúa Trời. Chúng ta chân thành muốn trở thành những con người biết vâng phục và tin kính. Tại sao? Bởi vì chúng ta phải đứng lên một lần nữa, cũng giống như Joseph, tôi đã phải chờ đợi, và rồi dần dần xây dựng lại một cuộc sống vốn đã trải qua một bước ngoặt không thể nào giải thích được. Nhưng không như Joseph, tôi không một mình. Tôi chứng kiến sự đau xót của các con gái tôi và của vợ tôi mà không thể làm gì cho họ ngoại trừ việc ôm chầm lấy họ. Thật, chẳng thể nào tìm được lời nào phù hợp để thốt ra. Khi bạn ngã sóng xoài, hãy đứng dậy và đi tiếp. Đó không chỉ là cách của một người Mỹ hay của một bản đúc đồng tại Hollywood, hay là một phương châm động viên cá nhân dựa trên những câu chuyện thần thoại. Đứng lên và thử lại, cho dù bạn đã ngã bao nhiêu lần, tiếp tục can đảm, giữ kỷ luật và kiên cường là những nhân tố thực sự vĩ đại trong bản chất con người. Joseph là một người như vậy, và hơn thế nữa, bởi vì sự vực dậy của ông là kết quả của tấm lòng nhân hậu và sự gắn kết sâu sắc của ông với Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời mà chính Gia-cốp cha ông đã phụng sự. Khi đã ở tù, Joseph vẫn tiếp tục phục vụ. Ông làm nhiều việc một cách hết lòng, ông nhìn thấy nhu cầu và đáp ứng chúng. Ông là người đầy năng lực, có thể nói rằng người tài năng, được mọi người nhìn nhận những khả năng đó. Ông cũng giống như Chúa Giê-xu, đấng mà Kinh Thánh đã minh chứng rằng Ngài đã làm mọi việc một cách tốt lành. Joseph không hành động như vậy để được thương xót, nhưng sự thương xót đã theo đuổi ông. Chẳng bao lâu sau, người cai ngục đã giao cho Joseph cai quản công việc trong tù, và ông chịu trách nhiệm về mọi việc diễn ra ở đó. Đức Chúa Trời tôn trọng sự cam kết và sự thông sáng của Joseph, nhưng Ngài vẫn giữ ông ở trong tù. Có thể bạn sẽ nhìn về phía trước và suy nghĩ rằng, tôi biết câu chuyện này rồi. Khi quan tiều chánh và quan thượng thiện xuất hiện, Joseph sẽ nắm lấy cơ hội để được thoát ra ngoài. Nhưng đó không bao giờ là động cơ cũng như là kế hoạch của ông. Ông không nhận được lời Đức Chúa Trời phán, cũng chẳng hề thấy trước được tương lai. Ông chỉ phục vụ và tiếp tục làm chọn những việc được giao một cách tốt đẹp, như Chúa Giê-xu đã làm hàng nhiều thế kỷ sau đó. Thậm chí Joseph cũng không cố hết sức để trốn thoát, cho dù có đôi lần ông có thể đã làm như thế. Đây là điểm son trong con đường của Joseph, không hề biết được điều gì về tương lai. Joseph không chỉ làm việc hết lòng khi có bất cứ nhiệm vụ nào hay cơ hội nào đến với ông. Người ta không thương thảo hay hứa hẹn gì cho ông, cũng không hề có dấu hiệu của sự thành công. Ông vẫn là một nô lệ, giờ đây lại là một tội đồ của hoàng gia. Ông cũng chẳng có gia đình để mà viết thư. Ông là một người xa lạ, một tù nhân không có của cải, không một lời hứa. Nói về Joseph, cuộc sống của ông trong tù ra sao? Thật kinh khủng, không có truyền hình, không đọc sách, cũng không có tập thể dục, không có phòng giảm cân, không có gì đảm bảo là sẽ có 3 bữa ăn mỗi ngày, không thể kỳ vọng sẽ có một ai đó quan tâm hay thậm chí là biết ông đang ở đó. Chúng ta cũng không thấy ghi lại rằng đã có ai đó ghé thăm ông, bởi vì gần như ông không có người bà con nào quanh đó để cung cấp thức ăn hay quần áo cho ông. Có thể ông chỉ có một tấm khăn để trải làm giường, một cái mương để làm nhà vệ sinh, và với vài mẫu thức ăn ít ỏi và chắc chắn là không mấy ngon lành gì rồi. Và mọi thứ đều hoàn toàn trái ngược với cuộc sống ông từng biết ở nhà của Phô-ti-pha. Tuy sau khi ở đó một thời gian và được viên quản ngục hoàn toàn tín nhiệm, Joseph không chỉ ở trong tình trạng bị tạm giam để chờ bị xét xử mà còn bị giam vào ngục tối. Nhưng những điều khổ sở này không phải là trọng tâm trong toàn bộ ký thuật về câu chuyện của Joseph. Kinh Thánh đã ký thuật một cách nhanh gọn rằng viên cai ngục tôn trọng Joseph và đã giao toàn bộ trách nhiệm cho ông. Vậy làm sao điều này lại có thể diễn ra? Đức Chúa Trời toàn năng, đấng Joseph tin cậy vẫn đang hành động. Chúng ta sẽ suy gẫm một ít về khuôn mẫu đời sống của ông. Có quá nhiều sự thay đổi diễn ra cho Joseph khi ông từ gia đình của Phô-ti-pha đến chốn ngục tù. Nhưng có một nhân tố lớn vẫn còn nguyên vẹn. Đó chính là Đức Giê-hô-va ở cùng Joseph. Khi ông ở trong nhà của Phô-ti-pha và ông được ban ơn cho trước mặt quan Phô-ti-pha, cũng như khi ông ở trong tù, Đức Giê-hô-va vẫn ở cùng ông và cho ông được ơn trước mặt người cai ngục. Chính sự được ơn này do Đức Chúa Trời ban cho mà một lần nữa Joseph được ở vị trí có sự tín nhiệm hoàn toàn và được giao cho trách nhiệm, có một khuôn mẫu được tái lập. Quan Phô-ti-pha đã giao cho Joseph coi sóc nhà cửa và phó của cải mình cho chàng. Thì cũng vậy, chủ ngục giao hết các kẻ tù trong tay Joseph, chẳng việc chi làm qua khỏi được chàng. Một lần nữa, lòng trung thành của Joseph đã giúp ông được dễ dàng khi làm việc cho người ông nhận là chủ mình. Cũng như Phô-ti-pha chẳng lo đến việc nào nữa trừ ra các phần vật thực của mình ăn. Bởi vì đã có Joseph coi sóc tất cả, chủ ngục chẳng xác lại những việc đã ở nơi tay Joseph. Thành công nổi trội này của ông vẫn có nguồn gốc giống như trước, tại nhà của Phô-ti-pha, nơi Đức Giê-hô-va đã cho ông được thành công trong một việc ông làm như thế nào. Thì tại trong tù này, Đức Giê-hô-va cũng phù hộ ông, xui cho việc chi ông làm cũng được thành vượng. Câu hỏi ở đây được đặt ra là, ai là Đức Chúa Trời của bạn? Kinh Thánh đã tóm tắt một cách hết sức xúc tích những từng trải của Joseph trong tù. Làm nổi bật điều gì là quan trọng nhất? Qua cách Kinh Thánh dần dần gợi mở, tôi có thể hiểu một số điều như vậy. Sau khi Joseph bị tống giam, hẳn cuối cùng người chủ ngục cũng đã sai quân lính giải phạm nhân mới đến này đến trước mặt mình. Bởi vì những phạm nhân trong tình trạng này thường là những người đã xúc phạm đến hoàng gia hoặc là những vị có chức quyền lớn, chẳng hạn như Potiphar, nên hẳn sẽ có rất nhiều chi tiết thú vị từ họ, và những chi tiết đó của họ như châm thêm lửa cho những câu chuyện phím đang nóng bỏng về những mưu đồ, cũng như những sự tranh giành trong hoàng gia. Hơn nữa, Joseph không còn là một người nô lệ ngoại bang không ai biết tới. Potiphar đã từng khoe về người đầy tớ xuất sắc này, người mà ông đã giao phó trong mọi trách nhiệm quan trọng về hành chính. Tên người Heberzer này có bàn tay của Midas. Thuật ngữ bàn tay của Midas dùng để chỉ những người có khả năng giải quyết những việc khó khăn, mang lại được nhiều lợi tức và có thể quản lý những tài khoản lớn. Chính vì Joseph thường xuyên đi lại trong cộng đồng để mua thực phẩm, thuê nhân công và thương thảo nhiều kế hoạch cần thiết để điều hành công việc của gia đình quyền quý này, nên danh tiếng của ông ngày càng lan rộng. Các nhà buôn và các ngân hàng đều biết ông. Những chính khách khác của hoàng gia đến viếng thăm Potiphar hẳn đã trông thấy Joseph trung thành thực hiện các nhiệm vụ của mình. Và giờ đây, câu chuyện gây chấn động nhất trong nhiều năm, mọi người đều nghe được chuyện Joseph chống cự lại vợ của Potiphar, một phụ nữ có tiếng là người sổ sàng. Đúng hay không, đáng tin hay không, chuyện bà buộc tội Joseph thì không một người nào bàn đến. Vì thế, hỡi tên phạm nhân ngoại bang kia, hãy nói cho ta biết, chuyện thật sự đã xảy ra thế nào. Người quản ngục nói sau khi đã sai lính đưa phạm nhân mới này đến. Joseph đáp, tôi không làm gì cả. Thật ra, ta có thể hình dung được. Ta đã nghe được nhiều câu chuyện về người đàn bà đó. Bà ta sẽ không để cho một người nào có vẻ vạm vỡ tốt tươi như ngươi thoát khỏi vòng tay quyến rũ của mình đâu. Vậy tại sao ngươi không thỏa hiệp? Ta đảm bảo với ngươi là bà ta muốn thật đó. Joseph nói, xin hãy tin tôi bị cám dỗ, nhưng... Tên cai ngục hỏi tiếp, nhưng rồi thế nào? Người há không biết là quyền lực của bà ta là có thật, cũng giống như những đam mê của bà ta sao? Cứ nhìn bà ta đã đẩy ngươi vào tình thế hiện nay thì biết. Joseph đáp, tôi sợ Đức Chúa Trời tôi hơn là sợ bà ấy. Đức Chúa Trời của ngươi à, ngươi nói như thể ngươi có một vị thần như vậy thật vậy. Joseph khẳng định một cách chắc chắn, vâng, quả thật là có, và chỉ có một đấng duy nhất. Thế đấy, tại Ai Cập này chúng ta có rất nhiều vị thần, nhưng không một vị nào trong số họ quan tâm đến chuyện người đã làm hay đã không làm với người đàn bà đó. Vậy Đức Chúa Trời của ngươi là ai? Hẳn sau đó, Joseph đã bắt đầu giải thích về câu chuyện tổ phụ ông là Abraham, ông nội là Isaac, cha là Jacob, và những câu chuyện ông đã từng được nghe kể về cuộc gặp gỡ của họ với Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, cuối cùng, người cai ngục đã đẩy cuộc trao đổi đã thành một lời đề nghị mang tính chất cá nhân và thực tế hơn. Ta nghe biết ngươi là một người làm việc chăm chỉ đến ngoại lệ, nên ta muốn giao cho ngươi một số nhiệm vụ. Joseph thưa rằng, tôi xin làm theo lời ông bảo. Dần dần, Joseph được giao công việc ngày càng nhiều hơn, lòng tin cậy của người cai ngục này đối với ông ngày càng lớn hơn, cho đến cuối cùng. Ông đã giao mọi việc ở tại đó. Có hai lý do cho việc này. Thứ nhất, Đức Giê-hô-va ở cùng Joseph. Và thứ nhì, Đức Chúa Trời phù hộ cho ông được thành công. Trách nhiệm duy nhất của Joseph là làm cho thật tốt những điều gì ông đã được giao. Hết thảy chúng ta được kêu gọi hãy trung tín làm việc, là một môn đồ của Chúa Giê-xu. Tất cả chúng ta đều biết sự hiện diện của Chúa và sự bảo vệ của Ngài một cách đầy trọn vẹn như chính Joseph đã được nhận. Chúng ta nhận được lời hứa này từ Đức Chúa Trời. Ta sẽ ở với các ngươi luôn. Joseph đã được Đức Chúa Trời kêu gọi hãy trung tín trong trách nhiệm của mình thế nào thì chúng ta cũng vậy. Hễ việc gì các ngươi làm, hãy hết lòng mà làm như làm cho Chúa. Khi làm như vậy, chúng ta sẽ cảm nhận được rằng Đức Chúa Trời ở với chúng ta, cho dù không phải điều đó có nghĩa là mọi thứ sẽ diễn ra theo những cách chúng ta muốn, là sẽ tốt hơn những gì đã từng xảy ra cho Joseph. Chúng ta cũng có thể tin chắc về thành công, như Joseph đã từng kinh nghiệm, cho dù điều đó không đơn giản hay suôn sẻ. Nhưng những gì mà chúng ta thích, Chúa không hứa với chúng ta về những của cải trên trần gian này. Thành công mà chúng ta nhận được hoàn toàn nằm trong tay Đức Chúa Trời và Ngài sẽ ban cho vào thời điểm và theo cách của Ngài chọn. Kinh Thánh có rất nhiều những câu chuyện về tôi tớ Đức Chúa Trời. Những người đã trung tín nhưng vẫn phải chịu sự bắt bớ, khốn khó và thậm chí là từ đạo. Lịch sử cũng đầy những câu chuyện tương tự. Xuyên suốt lịch sử, nhiều người đã tận tâm phục vụ Đức Chúa Trời và phải chịu hy sinh mạng sống của mình. Trong Hê-bơ-dơ chương 11, chúng ta nhìn thấy cả một danh sách những người nam và người nữ đã hết sức trung tín. Một số người đã đạt được những chiến thắng và những thành quả rõ ràng. Nhưng điều đó thật khác với hoàn cảnh của đại đa số mọi người. Có kẻ bị hình khổ, có kẻ khác chịu nhạo cười, roi vọt, lại cũng chịu xiềng xích, lao tù nữa. họ đã bị ném đá, tra tấn, cưa xẻ, bị giết bằng lưỡi gươm, lưu lạc, giấy đây mai đó. Mặc những da chiên da dê bị thiếu thốn mọi đường, bị hà hiếp, ngược đãi, thế gian không xứng đáng cho họ. Họ lưu lại trong đồng vắng và ở trong hang, trên núi, trong những hầm dưới đất. Đức Chúa Trời không nợ chúng ta gì cả. Ngài phán với chúng ta, phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Nhưng Ngài không phán rằng những nẻo đường đó sẽ trở nên dễ dàng hay lộng lẫy.
Lạy Chúa, trong khi con đang mất hy vọng giữa cuộc đời này, thì Ngài đến giải cứu con, cho con khám phá ra được những điều kỳ diệu Ngài sắm sẵn cho con. Xin Chúa cho con luôn đặt hy vọng nơi Chúa, đấng tể trị trong cả vũ trụ này, cả dòng lịch sử của nhân loại và cá nhân cuộc đời con. Xin Chúa cứu con trước những cám dỗ trong đời sống. Xin Chúa ban năng lực để con có thể tiếp tục đứng dậy, bước đi sau những lần vấp ngã. Chỉ có duy nhất Ngài mới có thể cứu giúp con và cho con được kinh nghiệm là người được Chúa dùng. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Trong bể thắm sâu tôi sống mỗi ngày, nương Chúa không thôi. Chúa Cha trên trời hàng trăm nom tôi mọi nơi, lòng Ngài hàng tin có Chúa luôn luôn đi cùng. Trên nơi non cao hay trong đại dương sâu thẳm, Ngài hằng là Chúa chăn giữ thân tôi. Chúa Cha trên trời hằng chăm nom tôi mọi nơi. Cha chúng ta hằng chăm nom gìn giữ bông hồng, Ngài đưa dắt lối cho từng chim nhỏ bé kia. Tôi vững tin Ngài luôn nhớ thân tôi. Chúa Cha trên trời hằng chăm nom tôi mọi nơi, lòng này hằng tin có Chúa luôn luôn đi cùng. Trên nơi non cao hay trong đại dương sâu thẳm, Ngài hằng là Chúa chăn giữ thân tôi. Chúa Cha trên trời hằng chăm nom tôi mọi nơi. Nơi an tĩnh hay chìm trong bể thắm sâu tôi sống mỗi ngày, nương Chúa không thôi. Chúa Cha trên trời hằng chăm nom tôi mọi nơi, lòng này hằng tin có Chúa luôn
cùng. Trên nơi non cao hay trong đại dương sâu thẳm, Ngài hằng là Chúa chăn giữ thân tôi. Chúa Cha trên trời hằng chăm nom tôi mọi nơi. Cha chúng ta hằng chăm nom gìn giữ bông hồng, Ngài đưa dắt lối cho từng chim nhỏ bé kia. Tôi vững tin Ngài luôn nhớ thân tôi. Chúa Cha trên trời hằng chăm nom tôi mọi nơi. Lòng này hằng tin có Chúa luôn luôn đi cùng. Trên nơi non cao hay trong đại dương sâu thẳm, Ngài hằng là Chúa chăn giữ thân tôi. Chúa Cha trên trời hằng chăm nom tôi mọi nơi. Lòng này hằng tin có Chúa luôn luôn đi cùng. Trên non cao hay trong đại dương sâu thẳm, Ngài hằng là Chúa.